2. Tình hình giáo dục ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trước sức ép của sự phát triển của Nhật Bản và các nước châu Á. Cuối những năm 70 và những năm 80, sự phát triển của Nhật Bản và các nước châu Á do đổi mới giáo dục đã làm cho Hoa Kỳ đứng trước một thử thách mới. Một số ngành sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ như chế tạo máy đã lạc hậu hơn các ngành khác. Ví dụ, giá trị sản phẩm năm 1990 thấp hơn năm 1980 3,3 tỷ USD so với 6,8 tỷ USD. Trước sự cạnh tranh của Nhật Bản và Tây Âu, phần đóng góp của Hoa Kỳ cho thế giới từ 19% năm 1980 xuống còn 7% năm 1990. Nguyên nhân thứ nhất và là nguyên nhân cơ bản của sự suy thoái là do các nhân tố về mặt xã hội và tổ chức. Thứ hai là do phân công lao động theo tầng cấp. Thứ ba, không tận dụng hết những khả năng của biên chế nhân lực sản xuất. Thứ tư, sự phối hợp giữa các chức năng sản xuất còn yếu. Sự phân công lao động kém linh hoạt theo chuyên môn hẹp là do giới kinh doanh cố tìm cách tiết kiệm chi phí lao động, chi phí cho đào tạo. Việc đưa công nghệ tin học vào ngành công nghệ chế tạo máy của Hoa Kỳ diễn ra trong cơ cấu tổ chức cứng nhắc, phân định các ranh giới nghiêm ngặt. Do đó, các công ty của Hoa Kỳ lạc hậu hơn so với các hãng của Nhật Bản trong việc tổng hợp các chức năng tiếp thị, nghiên cứu triển khai, lập các kế hoạch sản xuất. Cũng tương tự, vị trí cạnh tranh của ngành sản xuất hàng bán dẫn của Hoa Kỳ cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Các chuyên gia Hoa Kỳ nhận thức ra cái triết lý kinh doanh lấy công nghệ là trung tâm, trông cậy vào công nghệ mới được truyền bá rộng rãi, đã chứng kiến những thất bại cay đắng. Nhiều tổ hợp sản xuất tự động hóa ở trình độ cao đã tỏ ra kém hiệu quả so với các xí nghiệp chỉ đơn thuần cơ giới hóa. Các công xưởng của tương lai được quảng cáo khắp nơi đã vấp phải sự thờ ơ lạnh nhạt và rơi vào tình trạng giảm năng suất lao động, lãng phí nhân lực. Vào những năm 90, khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật bước sang một giai đoạn mới, đã có những thay đổi liên tục trong sản xuất liên quan đến việc áp dụng kỹ thuật tin học, các công nghệ thông tin và những sản phẩm phần mềm tự động hóa. Những thay đổi đó đã làm nảy sinh mâu thuẫn giữa một bên là thực tiễn sản xuất và một bên là cách phân công lao động hiện đại, làm nảy sinh trực tiếp vấn đề phải xem xét toàn bộ hệ thống đào tạo nhân công. Sự thay đổi của các giá trị con người cũng buộc phải hình thành một cơ chế mới về lao động. Trong triết lý kinh doanh đã có một bước ngoặt từ quan niệm coi công nghệ là trung tâm sang coi con người là trung tâm, ưu tiên con người ở các khía cạnh tri thức, trình độ chuyên môn và động cơ lao động. Trích Phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 1996, trang 10. Trước những biến đổi của nhận thức và thực tiễn phát triển của thế giới, làm cho Hoa Kỳ đã xác định giáo dục 10 năm cuối thế kỷ 20 hướng vào việc khai thác tiềm năng người, không chỉ quan tâm tới khai thác tài nguyên trí tuệ mà còn đặc biệt chú ý giáo dục, rèn luyện phẩm chất, tính năng động, hoạt động hòa nhập của cá nhân với cộng đồng xã hội. Hệ thống sản xuất, kinh doanh lấy con người, coi con người là trung tâm, là động lực của sự phát triển sản xuất xã hội, sẽ xóa bỏ được xung đột xã hội giữa công nhân, lực lượng lao động xã hội với tầng lớp quản trị, khoảng cách chênh lệch giữa mức độ dân chủ về chính trị, về kinh tế được giảm bớt. Qua giáo dục, mức độ tham gia của công nhân vào công việc chung của xí nghiệp tăng lên. Chính điều đó có lợi cho các nhà sản xuất, các chủ xí nghiệp, tư nhân cũng như nhà nước. Trong những năm gần đây, chiến lược giáo dục và đào tạo của Hoa Kỳ có một số đặc điểm chủ yếu sau đây. Thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao và đào tạo và là lực lượng nòng cốt cho các xí nghiệp sản xuất. Tăng cường hợp tác giữa các hãng sản xuất với các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong quá trình soạn thảo chương trình, nội dung đào tạo và đổi mới công nghệ sản xuất trong các ngành sản xuất. Các hãng thành lập các trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ mới, làm cho quá trình đào tạo luôn gắn với công nghệ mới. Các hãng sản xuất chi những khoản kinh phí rất lớn cho những người đạt kết quả cao trong các kỳ thi lấy bằng trình độ học vấn kỹ thuật. Giáo dục Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm tới phát triển tư duy sáng tạo, thể hiện ở khả năng tính toán và ra quyết định hợp lý. Để phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong chương trình đào tạo của các trường, tăng cường học thống kê học, toán học cao cấp, vi tính. Nhà nước cũng như các xí nghiệp và xã hội ở Hoa Kỳ nhận thức rất rõ ràng vai trò của giáo dục, như Gary Becker, người Mỹ, được nhận giải thưởng Moby về kinh tế năm 1992, đã kết luận: không có đầu tư nào mang lại nguồn lợi lớn như đầu tư vào nguồn lực, đặc biệt là đầu tư cho giáo dục. Chính vì vậy, đầu tư cho giáo dục không ngừng tăng lên ở Hoa Kỳ, 7% GNP dành cho giáo dục, Nhật Bản là 5%, xem thêm bảng thống kê. Ngoài ra, các công ty dành cho giáo dục đào tạo cũng rất lớn. Năm 1992 là 210 tỷ USD, 1995 khoảng 600 tỷ USD. Theo thống kê năm 1992, Hoa Kỳ có 71.068 trường tiểu học, tỷ lệ 20 học sinh một giáo viên. 29.442 trường trung học, tỷ lệ 5 học sinh một giáo viên. Đó là một tỷ lệ rất cao so với các nước khác. Ví dụ Hàn Quốc là 36 học sinh một giáo viên ở tiểu học và 30 học sinh một giáo viên ở trung học. Năm 1994, Hoa Kỳ có khoảng 3.406 trường đại học và cao đẳng với 7.200.000 sinh viên, tỷ lệ 10 sinh viên một cán bộ giảng dạy ở bậc đại học. Hồng Kông là 42 sinh viên một giáo viên đại học, Nhật Bản là 18 sinh viên, Australia là 16 sinh viên. Tỷ lệ những người trong độ tuổi học đại học ở Hoa Kỳ tăng từ 56% năm 1970 lên 76% vào những năm 90. Nhà nước đặc biệt quan tâm giáo dục đại học. Hệ thống đại học ở Hoa Kỳ được coi là một trong những hệ thống đại học tốt nhất thế giới. Vì vậy, thu hút sinh viên các nước đến học rất đông. Hoa Kỳ có nền đại học đa dạng, phong phú, mềm dẻo, có tính thích nghi cao, gắn chặt với sản xuất và hoạt động xã hội. Giáo dục đại học ở Mỹ chịu chi phối của thị trường lao động nhiều hơn là việc lập kế hoạch giáo dục. Một đặc điểm giáo dục đại học Hoa Kỳ là các trường tư thục chiếm một tỷ lệ không nhỏ, theo số liệu năm 1987. Chú thích: những số liệu lấy trong cuốn Hướng dẫn về quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào tạo, Vụ quan hệ quốc tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1996. Đọc tiếp. Loại trường: trường có cấp bằng tiến sĩ, số trường công 134, số trường tư 79. Trường đại học đa ngành, số trường công 331, số trường tư 264. Trường cao đẳng cộng đồng 2 năm, số trường công 985, số trường tư 382. Các loại trường chuyên ngành: số trường công 66, số trường tư 576. Một đặc điểm khác của Đại học Hoa Kỳ là quản lý theo nguyên tắc tự chủ, kể cả trường công và trường tư. Nhà nước đóng vai trò không lớn đối với hệ thống đại học, trừ việc phân bổ kinh phí hàng năm cho các trường đại học và các định hướng chiến lược về đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các bang và toàn quốc. Vì nhà nước xác định đại học là trung tâm của chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược đào tạo nhân lực của nền kinh tế Hoa Kỳ, vì vậy phải gắn với các bang và các địa phương. Một đặc điểm của giáo dục đại học Hoa Kỳ là nguồn kinh phí đa dạng và phong phú. Chính phủ ở tất cả các cấp, liên bang, tiểu bang và địa phương cung cấp khoảng một nửa ngân sách. Ngoài ra, các trường đại học còn thu kinh phí từ nguồn đóng học phí của các công ty, các nhà hảo tâm, sinh viên cũ và các nhà doanh nghiệp tư nhân. Các trường đại học công còn được chính phủ cấp khoảng 60%, còn là từ các nguồn kinh phí khác. Các trường nhà nước chỉ cung cấp 1/5 kinh phí, còn kinh phí chủ yếu từ thu học phí, quà tặng, đầu tư hỗ trợ và các dịch vụ bán sách, bệnh viện, ký túc xá. Nguồn kinh phí của chính phủ chủ yếu cung cấp cho công tác nghiên cứu khoa học, hỗ trợ học bổng cho sinh viên. Đội ngũ giáo viên ở các trường đại học cho đến những năm 90 khoảng 700.000 người. So với yêu cầu phát triển giáo dục đại học chuẩn bị vào thế kỷ 21, lực lượng cán bộ giảng dạy ở các trường đại học ở Hoa Kỳ bắt đầu bộc lộ những mâu thuẫn rất cơ bản mà chính phủ hết sức quan tâm, như chất lượng đội ngũ giáo viên đại học có chiều hướng giảm sút, không được củng cố vì nhiều sinh viên giỏi không muốn ở lại trường vì quyền lợi của giảng viên đại học thấp so với ngành nghề khác ngoài xã hội, Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở đại học là một vấn đề phức tạp hiện nay. Sự tham gia của nhóm dân tộc thiểu số trong giáo dục đại học để tạo ra sự phát triển cân bằng giữa các vùng là một yêu cầu vào thế kỷ 21. Một chiến lược phát triển đại học tương xứng với sự phát triển của thời kỳ văn minh tin học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học. Đổi mới việc quản lý giáo dục đại học nhằm phát huy tiềm năng đào tạo nhân tài, cán bộ kỹ thuật bậc cao. Giáo dục đại học đã được chính phủ Hoa Kỳ đầu tư quan tâm trong nhiều năm, và chính vì vậy giáo dục đại học là một bộ phận, một lực lượng trực tiếp góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội. Bảng 1. Các chỉ tiêu phát triển giáo dục của các nước phát triển. Hoa Kỳ. Tỷ lệ biết chữ so với dân số 97%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 6,7%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 29,6%, số cán bộ khoa học trên 1.000 người dân 55. Nhật Bản, tỷ lệ biết chữ so với dân số 99%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 5,0%. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 23,7%, số cán bộ khoa học trên 1.000 người dân 110. Đức, tỷ lệ biết chữ so với dân số 99%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 4,5%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 12,7%, số cán bộ khoa học trên 1.000 người dân 86. Pháp, tỷ lệ biết chữ so với dân số 99%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 5,7%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 16,3%, số cán bộ khoa học trên 1.000 người dân 83. Anh, tỷ lệ biết chữ so với dân số 99%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 5,0%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 18,4%, số cán bộ khoa học trên 1.000 người dân 90. Hà Lan, tỷ lệ biết chữ so với dân số 99%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 6,7%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 8,3%, số cán bộ khoa học trên 1.000 người dân 92. Bỉ, tỷ lệ biết chữ so với dân số 99%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 5,1%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 13,3%. Italia, tỷ lệ biết chữ so với dân số 97%, tỷ lệ ngân sách giáo dục so với GNP 4,0%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học so với học sinh phổ thông 9,2%, số cán bộ khoa học trên 1.000 người dân 82. 3. Tình hình giáo dục ở một số nước châu Âu. Các nước trong Liên minh châu Âu gồm 15 nước như Đức, Anh, Pháp, Đan Mạch, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, Áo, Bỉ, viết tắt là EU. Hầu hết các nước trong EU rất quan tâm tới phát triển giáo dục, đều coi giáo dục như là một nhân tố phát triển kinh tế xã hội. Hầu hết các nước trong EU đều lấy giáo dục làm đòn bẩy tạo ra lực lượng lao động có đủ khả năng đảm nhận phát triển khoa học kỹ thuật, ứng dụng sáng tạo khoa học tiên tiến vào nâng cao năng suất lao động. Trong hiến chương chung của EU có ghi rõ hướng giáo dục và đào tạo là của mọi người. Hệ thống giáo dục của các nước EU đều được cấu tạo gồm các cấp học, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo dục phổ cập được quy định từ 5 đến 16 tuổi. Về trường phổ thông và số học sinh ở các nước trong khối EU tùy thuộc ở dân số của mỗi nước, nhưng đặc điểm chung của các nước là phát triển giáo dục phổ thông thỏa mãn nhu cầu học tập nhằm phổ cập phổ thông cấp 3, phổ thông trung học. Ở Vương quốc Anh có 24.609 trường tiểu học với 4.550.300 học sinh, 5.820 trường trung học với 4.500.000 học sinh. Liên bang Đức có 33.104 trường tiểu học với 5 triệu học sinh, 13.235 trường trung học với 6,5 triệu học sinh. Tỷ lệ học sinh trên một giáo viên khó có các nước nào đạt tỷ lệ thấp như các nước trong khối EU. Bậc tiểu học, Đức là 14 học sinh một giáo viên, Pháp là 12 học sinh một giáo viên, Thụy Điển 9 học sinh một giáo viên, Hà Lan 18 học sinh một giáo viên, Anh 22 học sinh một giáo viên. Ngân sách đầu tư cho giáo dục khoảng từ 5 đến 6% tổng thu nhập quốc dân, riêng Thụy Điển là 7,4%. Ngân sách giáo dục chủ yếu do địa phương đảm nhận, ở Vương quốc Anh ngân sách địa phương chiếm 80%. Giáo dục phổ thông ở các nước EU thực hiện mục tiêu chính là xây dựng chương trình đáp ứng nhu cầu học tập mọi đối tượng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, huy động khuyến khích sự đóng góp và tham gia của quần chúng vào sự nghiệp giáo dục. Trong khối EU, Pháp là nước có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông vào đại học so với học sinh tốt nghiệp phổ thông cao nhất EU. Pháp là 39%, Hà Lan là 35%, Đan Mạch là 32%, xem thêm một số chỉ số bảng 2. Bảng 2. Đức, tỷ lệ học sinh so với độ tuổi 14 đến 18 tuổi 85%. Tỷ lệ đi học trong độ tuổi 19 đến 22 tuổi 39%. Tỷ lệ đi học ở độ tuổi 23-24 14%. Tỷ lệ học sinh vào đại học so với học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học 22%. Anh, tỷ lệ học sinh so với độ tuổi 14 đến 18 tuổi 72%. Tỷ lệ đi học trong độ tuổi 19 đến 22 tuổi 18%. Tỷ lệ đi học ở độ tuổi 23-24 8%. Tỷ lệ học sinh vào đại học so với học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học 26%. Pháp, tỷ lệ học sinh so với độ tuổi 14 đến 18 tuổi 85%. Tỷ lệ đi học trong độ tuổi 19 đến 22 tuổi 38%. Tỷ lệ đi học ở độ tuổi 23-24 12%. Tỷ lệ học sinh vào đại học so với học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học 39%. Bỉ, tỷ lệ học sinh so với độ tuổi 14 đến 18 tuổi 93%. Tỷ lệ đi học trong độ tuổi 19 đến 22 tuổi 49%. Tỷ lệ đi học ở độ tuổi 23-24 18%. Tỷ lệ học sinh vào đại học so với học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học 32%. Hà Lan, tỷ lệ học sinh so với độ tuổi 14 đến 18 tuổi 92%. Tỷ lệ đi học trong độ tuổi 19 đến 22 tuổi 50%. Tỷ lệ đi học ở độ tuổi 23-24 27%. Tỷ lệ học sinh vào đại học so với học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học 35%. Đan Mạch, tỷ lệ học sinh so với độ tuổi 14 đến 18 tuổi 73%. Tỷ lệ đi học trong độ tuổi 19 đến 22 tuổi 27%. Tỷ lệ đi học ở độ tuổi 23-24 20%. Tỷ lệ học sinh vào đại học so với học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học 32%. Hầu hết các nước trong khối EU có chính sách phát triển nguồn nhân lực từ giáo dục và nhà nước can thiệp vào kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. Vì nếu không có sự can thiệp của nhà nước thì các công ty chỉ tập trung vào đào tạo nhân công để giải quyết các yêu cầu trước mắt sẽ có ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của toàn xã hội. Riêng Anh Quốc lại cho rằng đào tạo nghề là trách nhiệm của các công ty. Hầu hết các nước EU có mục tiêu đào tạo một đội ngũ lao động có trình độ học vấn cao, có kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với cuộc cạnh tranh và sự phát triển của công nghệ mới. Để phát triển giáo dục, tạo ra lực lượng lao động có chất lượng cao, các nước EU cũng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã sử dụng đồng bộ nhiều chính sách xã hội, khuyến học, phúc lợi xã hội. Có thể khẳng định sự can thiệp của nhà nước bằng hệ thống pháp luật, chính sách và của các công ty có một ý nghĩa rất quan trọng, kích thích nguồn nhân lực phát triển về chất lượng không ngừng. Chẳng hạn, các nước EU cũng như Hoa Kỳ đã đưa ra các đạo luật cấm phân biệt về việc làm theo màu da, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, Vì vậy, họ thu hút được một lực lượng lao động trí tuệ đầy sáng tạo từ các nước châu Á, các nước chậm phát triển. Những năm gần đây, có hiện tượng chảy máu chất xám từ các nước có nền kinh tế chậm phát triển sang các nước phát triển. Hoa Kỳ cũng như các nước phát triển khác rất coi trọng trí thức, có chế độ chính sách trọng dụng nhân tài, trả lương cao, tạo điều kiện phát huy sáng tạo, phát minh, bình đẳng về xã hội, giao trọng trách không phân biệt thành phần xuất thân, màu da, nguồn gốc quốc tịch, khen thưởng thỏa đáng với cống hiến cho các xí nghiệp. Trong phương pháp quản lý xã hội, kinh tế cũng đã cố gắng thay đổi quan hệ giữa chủ và thợ, góp vốn, góp cổ phần, ký kết các hợp đồng, được đào tạo, đề bạt, ủy thác giữ các trọng trách, được trả lương cao ngoài giờ, đầu tư cho con em công nhân học giỏi. Đó là những giải pháp kích thích việc học tập ở học sinh, sinh viên và người lao động. Một số vấn đề trong giáo dục mà các nước phát triển, kể cả các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, đang lo lắng là tính đồng bộ của sự phát triển giáo dục nhằm đáp ứng sự đa dạng của các lĩnh vực sản xuất xã hội và nhu cầu học tập của quần chúng. Sự phát triển của công nghệ cao dẫn tới sử dụng ít sức lao động. Ngược lại, lực lượng xã hội ngày một tăng, số người lao động có trình độ kỹ thuật thấp, không đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ ngày càng dư thừa. Hiện tượng thất nghiệp khá phổ biến. Giáo dục đang đứng trước đòi hỏi cấp bách là tổ chức giáo dục thường xuyên cho người lao động. Tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng trong nhà trường. Hiện tượng bỏ học tăng như Hoa Kỳ 29% học sinh trung học bỏ học, ở Đức 9%, ở Nhật Bản 6%. Hiện tượng nghiên cứu ma túy, bạo lực học đường, nạn quấy rối tình dục ở nữ sinh trong nhà trường. Đó là những vấn đề nhiều nước quan tâm. Điều chỉnh sự phát triển nhân cách, đạo đức với sự phát triển trí tuệ, nghề nghiệp ở học sinh, sinh viên đang được nhiều nước lo lắng. Một thời gian dài, do đòi hỏi của công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa, ở nhiều nước phát triển quá coi trọng dạy học, phát triển trí tuệ, trang bị tri thức nghề nghiệp, coi trọng lợi ích, quyền tự do cá nhân, ít chú ý giáo dục ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội. 4. Tình hình giáo dục một số nước ở châu Á. Các nước khu vực châu Á, Thái Bình Dương so với các châu lục khác có một số đặc điểm rất đáng quan tâm, có ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa giáo dục của nhân loại. Các nước khu vực châu Á, Thái Bình Dương là các quốc gia phát triển sớm, có nền văn hóa khoa học nghệ thuật lâu đời như Trung Quốc, Ấn Độ, đồng thời lại là khu vực phát triển chậm do chế độ phong kiến tồn tại lâu dài, quá trình công nghiệp hóa tư bản chậm hơn châu Âu, Mỹ. Đến giữa thế kỷ 20, hầu hết các nước khu vực châu Á, Thái Bình Dương vẫn là những nước nông nghiệp lạc hậu. Không ít quốc gia mà nạn thiếu lương thực vẫn là nỗi lo lắng triền miên cho đến những năm 50-60 của thế kỷ 20. Các nước châu Á là những nước đông dân nhất thế giới, Trung Quốc thứ nhất, Ấn Độ thứ nhì toàn thế giới về đông dân. Tốc độ gia tăng dân số khu vực châu Á không kém châu Phi. Cuối thập niên 60 sang thập niên 70, khu vực châu Á, Thái Bình Dương đã có những bước nhảy vọt làm thế giới kinh ngạc. Sau tốc độ phát triển của Nhật Bản, cuộc cách mạng xanh của Ấn Độ, rồi các con rồng châu Á như Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Malaysia đã có những thành tựu rực rỡ về mọi mặt. Sự phát triển của các nước châu Á đã làm cho các quốc gia trên thế giới nhận thức sâu sắc thêm vai trò của giáo dục, rằng nếu có một chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo một lực lượng lao động có trình độ cao, có đủ phẩm chất, năng lực giải quyết các yêu cầu của sự phát triển khoa học, ứng dụng, sáng tạo công nghệ mới, thì sẽ đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa không ngừng. Chính nhờ sự đầu tư phát triển giáo dục đã là động lực tạo ra phát triển của các nước châu Á. Xem bảng 3. Bảng 3. Ngân sách đầu tư cho giáo dục và tỷ lệ học sinh ở nhóm tuổi 20 đến 24 vào đại học của một số nước châu Á, Thái Bình Dương. Chú thích. Trích từ Phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1996, trang 81. Đọc tiếp. Tên nước và lãnh thổ. Singapore. ngân sách đầu tư cho giáo dục. Năm 1970, 15,7%, năm 1990, 18,1%, năm 1992, 22,9%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970, 8. Năm 1992, 8. Malaysia, ngân sách đầu tư cho giáo dục năm 1970, 19,4%, năm 1990, 19,4%, năm 1992, 19,6%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970, 4. 1992, 7. Indonesia, ngân sách đầu tư cho giáo dục năm 1970, 7,4%, năm 1990, 9,4%, năm 1992, 9,8%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970, 4. Năm 1992, 10. Thái Lan, ngân sách đầu tư cho giáo dục năm 1970, 19,9%, năm 1990, 20,1%, năm 1992, 21,1%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970, 13, năm 1992, 16. Hàn Quốc, ngân sách đầu tư cho giáo dục năm 1970, 15,8%, năm 1990, 19,6%, năm 1992, 16,2%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970, 16, năm 1992, 40. Hồng Kông, ngân sách đầu tư cho giáo dục năm 1990, 16,8%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970, 11, năm 1992, 18. Một số nước châu Á tỷ lệ đầu tư cho giáo dục còn thấp 2% như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Việt Nam. Trong vài năm gần đây có khá hơn, nhưng vẫn là những nước đầu tư cho giáo dục vào loại thấp. A nhỏ, giáo dục Hàn Quốc. Năm 1953, Hàn Quốc là nước nghèo, bình quân thu nhập còn dưới 100 USD đầu người một năm. Mới sau 30 năm, bình quân đã gần 9.000 USD đầu người một năm. Một phần là nhờ phát triển giáo dục tạo ra sức mạnh nội lực. Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc là 6-3-3-4, 6 năm cấp 1, 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học hoặc cao đẳng. Riêng giáo dục cấp 1, theo hiến pháp của Hàn Quốc được miễn phí và bắt buộc. Giáo dục đại học của Hàn Quốc theo mô hình giáo dục của Hoa Kỳ. Năm 1946 mới có một trường đại học, Đại học Tổng hợp Seoul. Đến nay, Hàn Quốc có hơn 250 trường đại học với dân số ngót 4 triệu người. Cùng với việc đào tạo trong nước, Hàn Quốc rất quan tâm gửi lưu học sinh ra nước ngoài đào tạo, nhất là những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Hàn Quốc rất coi trọng chất lượng giáo dục, quan điểm đó được thể hiện qua các khâu tuyển chọn, đào tạo, cải tiến nội dung, quy trình giáo dục gắn với thực tế sản xuất. Hàn Quốc rất coi trọng giáo dục năng khiếu, lựa chọn đào tạo nhân tài, đặc biệt coi trọng, chú ý những người có năng lực tư duy sáng tạo, óc thực tế. Phân cấp quản lý, tổ chức rõ ràng cho địa phương về giáo dục qua hệ thống luật và chính sách rõ ràng. B nhỏ, giáo dục Indonesia. Cộng hòa Indonesia là một quốc gia có 13.677 hòn đảo lớn nhỏ với trên 200 triệu dân, tăng trưởng kinh tế hàng năm tính đến 1994 là 6,7%. Năm 1990, Indonesia đạt tỷ lệ xóa mù là 77,1%, khoảng 60 sinh viên trên 10.000 người dân. Indonesia có 250 trường đại học, trường đại học công chiếm 20%, còn trường đại học tư thục là chủ yếu 80%. Đại học của Indonesia chia làm hai loại chính, đại học tổng hợp đa ngành và các học viên đại học có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo liên hợp một số ngành chuyên ngành, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, sư phạm. Đến những năm 90, do yêu cầu của sự phát triển đào tạo, chính phủ Indonesia quyết định thành lập thêm 6 trường đại học chuyên ngành công nghệ vật liệu về biển, kỹ thuật vận tải biển, tự động hóa và tin học. Indonesia có luật giáo dục quy định rất rõ đại học do nhà nước quản lý thống nhất, kiểm tra cả trường công và tư. Trường đại học được Hội đồng Thanh tra Nhà nước đánh giá là tốt trong 3 năm liên tục thì chính phủ sẽ hỗ trợ kinh phí. Indonesia rất quan tâm xây dựng đội ngũ thầy cô giáo các cấp cả về chất lượng, số lượng, chính sách ưu đãi về vật chất và tinh thần. Indonesia có một trung tâm đào tạo giáo viên cho các trường đại học nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ giảng dạy đại học có trình độ cao. C nhỏ, giáo dục Thái Lan. Thái Lan là nước có diện tích 510.000 km² với khoảng 60 triệu dân, bình quân thu nhập đầu người một năm khoảng 2.085 USD. Đến năm 1990, Thái Lan đã căn bản xóa xong nạn mù chữ, 93,3% dân số, đã phổ cập giáo dục tiểu học, tỷ lệ học sinh trong nhóm tuổi đi học phổ thông càng học lên càng thấp. Cấp 1 đạt 113% trong độ tuổi cấp 1, cấp 2 đạt 33% trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 chỉ có 16% trong độ tuổi cấp 3. Trong khi đó Hàn Quốc là 107%, 88% và 40%. Hệ thống giáo dục của Thái Lan là 6-3-3-4-2-3, tiểu học 6 năm, trung học 3 năm, cao trung 3 năm, đại học 4 năm học, có một số ngành học 5 năm hoặc 6 năm, cao học 2 năm và 3 năm nghiên cứu lấy bằng tiến sĩ. Đại học Thái Lan ra đời muộn hơn nhiều nước khác nhưng phát triển nhanh. Năm 1917 mới có trường đại học đầu tiên theo quyết định của nhà vua. Đó là trường đại học Chulalongkorn. Thái Lan là nước đạt tỷ lệ 199 sinh viên trên 10.000 dân. Hiện nay Thái Lan có 16 trường đại học công và 25 trường đại học tư. Ngoài ra còn có một số viện nghiên cứu, hệ thống trường cao đẳng, các trung tâm đại học mở. Năm 1969, luật về trường đại học được ban bố, trong đó có quy định đại học tư thục. Dù trường công hay tư đều chịu sự quản lý chung của nhà nước. Bộ Đại học là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của các trường đại học tư, trình lên chính phủ những kiến nghị của đại học. Mỗi trường đại học có điều lệ riêng, có hội đồng nhà trường hoạt động như một cơ quan quyền lực cao nhất. Các cơ sở đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp ở Thái Lan được phân cấp quản lý như sau. Bộ Đại học quản lý các viện đại học, trường đại học công và tư. Bộ Giáo dục quản lý các trường kỹ thuật, nông nghiệp, các trường cao đẳng và trung học đào tạo giáo viên. Các bộ chuyên ngành quản lý các trường đào tạo chuyên ngành. Sở dĩ Thái Lan có tốc độ công nghiệp hóa nhanh chính nhờ chính phủ, nhà vua rất quan tâm tới giáo dục đại học. Ngoài các viện, trường đại học kể trên còn hệ thống viện đại học mở nhằm tạo mọi cơ hội có nhu cầu, nguyện vọng học lên. Học suốt đời để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Tình hình phát triển giáo dục của các nước châu Á, khu vực Thái Bình Dương là một chứng minh về mối quan hệ giữa sự phát triển giáo dục, nhân lực và sự phát triển kinh tế, xã hội. Từ thực tế chính sách giáo dục, chiến lược phát triển giáo dục của các nước phát triển ở châu Á đã cho chúng ta rất nhiều bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng, phát triển giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xem thêm những bảng 4, 5, 6 số liệu kèm theo chương này. Bảng 4, ngân sách đầu tư cho giáo dục và tỷ lệ học sinh ở nhóm tuổi 20 đến 24 tuổi vào đại học của một số nước châu Á, Thái Bình Dương. Tên nước và lãnh thổ. Singapore, ngân sách giáo dục năm 1970 15,7%, năm 1990 18,1%, năm 1992 22,9%, tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 8%, năm 1992 8%. Malaysia, ngân sách giáo dục năm 1970 19,4%, năm 1990 19,4%, năm 1992 19,6%, tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 4%, năm 1992 7%. Indonesia, ngân sách giáo dục năm 1970 7,4%, năm 1990 8,4%, năm 1992 9,8%, tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 4%, năm 1992 10%. Thái Lan, ngân sách giáo dục năm 1970 19,9%, năm 1990 20,1%, năm 1992 21,1%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 13%, năm 1992 16%. Philippines, ngân sách giáo dục năm 1970 16,3%, năm 1990 16,9%, năm 1992 15,0%. Tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 28%, năm 1992 18%. Hàn Quốc, ngân sách giáo dục năm 1970 15,8%, năm 1990 19,6%, năm 1992 16,2%. Tỷ lệ học sinh vào đại học 16%, năm 1970, năm 1992 40%. Hồng Kông, ngân sách giáo dục năm 1990 16,8%, tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 11%, 1992 18%. Trung Quốc, ngân sách giáo dục năm 1990 14,6%, tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 1%, 1992 2%. Ấn Độ, ngân sách giáo dục năm 1970 2,3%, năm 1990 2,5%, năm 1992 2,1%. Nhật Bản, ngân sách giáo dục năm 1990 16,2%, tỷ lệ học sinh vào đại học năm 1970 31%, năm 1992 31%. Bảng 5, chỉ tiêu phát triển giáo dục phổ thông ở các nước châu Á Thái Bình Dương năm 1991. Tên nước và lãnh thổ: Trung Quốc. Tỷ lệ phần trăm trong nhóm tuổi đi học: cấp 1 123, cấp 2 21, cấp 3 2. Hồng Kông. Tỷ lệ phần trăm trong nhóm tuổi đi học: cấp 1 108, cấp 3 18. Hàn Quốc. Tỷ lệ phần trăm trong nhóm tuổi đi học: cấp 1 107, cấp 2 88, cấp 3 40. Indonesia. Tỷ lệ phần trăm trong nhóm tuổi đi học: cấp 1 116, cấp 2 45, cấp 3 10. Malaysia. Cấp 1 93, cấp 2 58, cấp 3 7. Philippines. Cấp 1 110, cấp 2 74, cấp 3 28. Singapore. Tỷ lệ phần trăm trong nhóm tuổi đi học: cấp 1 108, cấp 2 70. Thái Lan. Cấp 1 113, cấp 2 33, cấp 3 16. Bangladesh. Cấp 1 77, cấp 2 19, cấp 3 4. Ấn Độ. Tỷ lệ phần trăm trong nhóm tuổi đi học: cấp 1 98, cấp 2 44. Pakistan. Cấp 1 46, cấp 2 21, cấp 3 3. Bảng 6, dự báo mức tăng lực lượng lao động theo nhóm tuổi của châu Á từ năm 1990 đến năm 2000. Nhóm tuổi 15 đến 19. Năm 1990, 100. Năm 2000, 101. Năm 2010, 120. Năm 2020, 118. Nhóm tuổi 20 đến 24. Năm 1990, 100. Năm 2000, 99. Năm 2010, 117. Năm 2020, 128. Nhóm tuổi 25 đến 29. Năm 1990, 100. Năm 2000, 121. Năm 2010, 123. Năm 2020, 147. Nhóm tuổi 15 đến 29. năm 1990-100, năm 2000-106, năm 2010-120, năm 2020-130, nhóm tuổi 30-34, năm 1990-100, năm 2000-133, năm 2010-156, năm 2020-167, nhóm tuổi 45-64, năm 1990-100, năm 2000-131, năm 2010-179, năm 2020-235, nhóm tuổi 15-64, năm 1990-100, năm 2000-120, năm 2010-144, năm 2020-165.